Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 14 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
Vatican kêu gọi Iran tránh leo thang chiến tranh ở Trung Đông.
Vatican, theo ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, trong cuộc điện đàm với tân tổng thống Iran vào sáng ngày 12 tháng 8, Đức Hồng y Pietro Parolin đã bày tỏ lo ngại của Tòa Thánh về hiểm họa của sự leo thang chiến tranh và khẳng định việc cần đối thoại, thương thuyết và hòa bình.
Trong khi theo các nguồn tin của Mỹ, Iran có thể tấn công Israel trong những ngày giờ tới, Đức Hồng y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã có cuộc điện đàm với tân tổng thống Masoud Pezeshkian của Iran. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Hồng y chúc mừng tổng thống, người được bầu làm lãnh đạo Cộng hòa Hồi giáo vào đầu tháng 7, và nhiệm kỳ của ông bắt đầu vào ngày 28 tháng 7. Trong cuộc điện đàm, các chủ đề cùng quan tâm đã được thảo luận. Nhưng trên hết, Đức Hồng y Parolin bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của Tòa Thánh đối với những gì đang xảy ra ở Trung Đông, đồng thời nhắc lại sự cần thiết bằng mọi cách tránh cho cuộc xung đột rất nghiêm trọng đang diễn ra lan rộng thêm, thay vào đó ưu tiên đối thoại, đàm phán và hòa bình. Việc Iran có thể sắp tấn công vào Israel được cho là phản ứng trước cái chết của thủ lĩnh chính trị Hamas, Ismail Haniyeh, bị sát hại vào ngày 31 tháng 7 tại Tehran. Ngay trong tháng 4, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công chống lại Israel bằng hàng chục máy bay không người lái và tên lửa. Trong số đó, một số đã bị chặn trên bầu trời Jordan và Syria, nhưng không gây thiệt hại hay thương vong đáng kể. Hành động quân sự này cũng là phản ứng trước cuộc tấn công của Israel vào Damascus vào ngày 1 tháng 4, trong đó chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi, chỉ huy cấp cao của lực lượng Quds thuộc quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo, đã thiệt mạng. Lần này, nguy cơ nghiêm trọng hơn, và toàn bộ cộng đồng quốc tế đã kêu gọi tránh một cuộc tấn công có thể gây nguy hiểm cho sự ổn định cho toàn bộ khu vực Trung Đông. Ngay cả Đức Thánh Cha, vào cuối buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư tuần trước, cũng đã nhắc lại lời kêu gọi đến tất cả các bên liên quan để xung đột không lan rộng và bom đạn ngay lập tức chấm dứt trên mọi mặt trận, bắt đầu từ Gaza, nơi tình hình nhân đạo rất nghiêm trọng, không thể chịu đựng nổi nữa. Ngài nói, tôi cầu nguyện xin cho việc chân thành tìm kiếm hòa bình sẽ dập tắt những tranh chấp, tình yêu vượt qua hận thù và sự trả thù được giải trừ bằng sự tha thứ.
Thêm một nhà thờ ở Ukraine bị phá hủy bởi tên lửa của Nga.
Ukraine, cha Iho Maka, cha sở của nhà thờ Công giáo Đông phương Ukraine, các thánh tử đạo Cipriano và Justina ở làng Antonivka, vùng Kherson của Ukraine, cho biết nhà thờ đã bị tên lửa của Nga phá hủy vào ngày 11 tháng 8.
Làng Antonivka nằm ở phía bên bờ sông Dnipro do Nga chiếm đóng. Trước đó, vào thứ Sáu ngày 9 tháng 8, một đám cháy đã bùng phát sau khi một chiếc máy bay không người lái bị rơi. Người dân địa phương và giáo dân đã làm mọi cách để dập tắt ngọn lửa bằng chính nỗ lực của mình và cứu được nhà thờ. Nhưng sau đó, một tên lửa đã san bằng công trình. Theo thông tin báo chí giáo phận Odessa, giáo xứ được thành lập vào năm 2005 và nhà thờ nhỏ Antonivka ở vùng Kherson mới được xây dựng gần đây. Ban đầu, các thánh lễ được tổ chức tại nhà riêng, và vào năm 2012, một nhà nguyện được thiết lập trong phòng và nơi ở của linh mục. Vào ngày 17 tháng 5 năm 2014, trong chuyến thăm mục vụ, giám mục của Odessa, Đức cha Mikhailo Puni đã thánh hiến nhà nguyện cho tín hữu của cộng đồng Công giáo Đông phương. Trước khi Nga chiếm đóng và giao tranh ở vùng Kherson, giáo xứ đã cử hành phụng vụ thánh mỗi ngày và định kỳ chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất. Cha sở Maka viết trên trang Facebook, hôm nay, nhà thờ nhỏ của chúng tôi đã không còn tồn tại vì đã bị tên lửa kẻ thù phá hủy. Vào thứ Sáu, do một vụ tai nạn máy bay không người lái gây ra hỏa hoạn, tòa nhà gần như bị thiêu rụi. Tôi rất biết ơn người dân Antonivka vì đã hy sinh đẩy lùi thảm họa này và bất chấp các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của kẻ thù từ trên cao. Họ không hề sợ hãi, nhưng hôm nay họ đã bất lực. Cha mời gọi tất cả mọi người có thiện chí cầu nguyện cho Antonika. Cha viết, tôi tin rằng sẽ đến lúc chúng tôi có thể xây dựng lại đền thánh của chúng tôi và cầu nguyện với Chúa cho mẹ Ukraine của chúng tôi.
Mừng lễ Đức Mẹ, Tổng giáo mục Seoul mời gọi tín hữu lắng nghe và hiệp nhất theo gương mẹ Maria.
Hàn Quốc, trong sứ điệp truyền thống nhân dịp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời và kỷ niệm 79 năm ngày độc lập khỏi Nhật Bản, Đức Tổng giám mục Peter Sung-tak-chung viết, lắng nghe thúc đẩy sự hiệp nhất, những người đã được chữa lành khỏi sự chia rẽ sẽ dấn thân vào những con đường đức tin được củng cố.
Trong sứ điệp nhân ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Tổng giám mục của Seoul nói rằng, ngày lễ này chứa đựng một nghịch lý và thật sự sâu sắc. Thiên Chúa nâng đỡ những ai với trái tim biết lắng nghe và hiệp thông, dấn thân cho dân của người. Đức Mẹ lên trời báo trước số phận của những người hạ mình xuống. Ngài nhận xét, xã hội ngày nay bị thúc đẩy bởi sự khao khát sở hữu và tiêu dùng phô trương vô độ. Các cá nhân đo lường thế giới và các mối quan hệ của họ thông qua lăng kính của củ cải vật chất. Nhưng điều kiện vật chất này tạo ra khó khăn trong việc mở rộng trái tim để thực sự lắng nghe người khác. Sự lắng nghe đích thực đòi hỏi sự thinh lặng. Trong thinh lặng này ẩn chứa việc khám phá ra sự tự hiến, sự cống hiến quảng đại về thời gian của chúng ta dành cho người khác. Đức Tổng giáo mục Trung giải thích rằng, từ hành vi lắng nghe thiêng liêng, Đức Mẹ đã trở thành mẹ của chúng ta. Ngài nhận định, việc lắng nghe nuôi dưỡng sự hiệp nhất và những người có được sự chữa lành khỏi sự chia rẽ như vậy sẽ dấn thân vào con đường đức tin được củng cố. Từ đó, Ngài hướng suy tư về giới trẻ, đó là những nhân vật chính của cuộc hành trình này hướng tới thiên đàng. Ngài nói, tôi nghĩ đến những người trẻ, những người theo bước chân của Đức Maria và trở thành những nhân vật dẫn đầu trong cuộc phiêu lưu thiêng liêng này. Tôi hy vọng tầm nhìn phấn khởi này sẽ thấm vào mọi khía cạnh của Đại hội Giới Trẻ Seoul 2027, bao gồm cả toàn bộ giai đoạn chuẩn bị. Tôi tha thiết cầu nguyện để những người trẻ, bất kể nền tảng đức tin của họ, cũng sẽ cùng nhau bước đi trên con đường này. Kết thúc sứ điệp, Đức Tổng giáo mục Seoul hy vọng rằng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 sẽ trở thành một khởi đầu mới đích thực của sự giải phóng nhằm khôi phục lại ánh sáng, đóng vai trò như là một cơ hội mới cho hòa bình và hiệp nhất. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Lập trường của giáo hội về vấn đề an tử và trợ tử.
Kính thưa quý thính giả, hôm ngày 8 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, đã gặp Đức Thánh Cha Francisco và trao cho Ngài cuốn tự vựng nhỏ về vấn đề cuối đời được xuất bản bởi nhà sách Vatican. Trang web của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống viết, cuộc tranh luận về vấn đề kết thúc sự sống cũng như những áp dụng tôn giáo và đạo đức đã trở thành tâm điểm chú ý của công chúng trong một thời gian dài. Về vấn đề này, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống cung cấp cho độc giả một cuốn từ vựng nhỏ về vấn đề kết thúc sự sống thông qua một loạt các mục giải thích và đào sâu, chặt chẽ về mặt khái niệm và cập nhật một cách khoa học, từ chăm sóc giảm nhẹ đến cái chết êm dịu, từ sử dụng thuốc an thần đến các hướng dẫn trước điều trị. Mục đích là để đóng góp bằng ngôn ngữ dễ hiểu ngay cả với những người không phải là chuyên gia, để làm rõ và sử dụng chính xác các thuật ngữ thường khó diễn giải. Hy vọng là giảm bớt ít nhất những bất đồng do việc sử dụng không chính xác các khái niệm ngụ ý trong diễn văn. Được Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia biên tập, phần giới thiệu nói rằng, khi đề cập đến các chủ đề được gợi lên bởi các từ ngữ riêng lẻ, cuốn từ vựng này có xét đến bối cảnh đa nguyên và dân chủ của các xã hội, nơi cuộc tranh luận diễn ra, đặc biệt là khi bước vào lĩnh vực pháp lý. Các ngôn ngữ đạo đức khác nhau hoàn toàn không phải là không thể truyền đạt và không thể dịch được, như một số người vẫn khẳng định. Nỗ lực mà mỗi người thực hiện để hiểu lý do của người khác và chấp nhận đối thoại với người có suy nghĩ khác, tạo điều kiện cho sự so sánh và ít nhất một sự chia sẻ phần nào đó các lý do có giá trị khi ủng hộ sự lựa chọn này hay sự lựa chọn khác. Đức Tổng giám mục Palia viết, cuộc thảo luận cởi mở và tôn trọng dẫn đến một cuộc đối thoại công khai có khả năng ảnh hưởng tích cực đến các quyết định chính trị, cho thấy các cuộc hòa giải giữa các lập trường khác nhau không nhất thiết phải diễn ra dưới hình thức thỏa hiệp hoặc đàm phán giảm thiểu để đạt được những lợi ích chính trị. Trong cuộc phỏng vấn sau khi ý kiến Đức Thánh Cha để trao cho ngài cuốn từ vựng nhỏ về các vấn đề cuối đời, Đức Tổng giám mục Palia đã trả lời câu hỏi cho rằng có những người cho rằng cuốn từ vựng nhỏ này thể hiện sự mở đầu của tòa thánh đối với việc đình chỉ cung cấp dinh dưỡng và nước cho bệnh nhân cuối đời. Đức Tổng giám mục nói,
tôi nhớ rằng vào năm 1957, Đức Pio XII như đã thuật lại trong cuốn từ vựng, đã khẳng định tính hợp pháp của việc đình chỉ trợ thở nếu một số tình trạng nghiêm trọng xảy ra. Và vào năm 2007, chính Bộ Giáo lý Đức Tin, sau khi khẳng định giả định tích cực về việc sử dụng chúng, đã nhận ra rằng chúng có thể được dừng sử dụng một cách hợp pháp hoặc không được bắt đầu khi chúng liên quan đến sự nặng nề quá mức hoặc sự khó chịu đáng kể về thể chất. Đây là hai tiêu chí nằm trong định nghĩa về các biện pháp điều trị không tương xứng, tức là những tiêu chí phải bị đình chỉ. Đó là một cuộc đánh giá luôn đòi hỏi sự tham gia của người bệnh ở mức độ tối đa có thể. Cuốn từ vựng phải được đọc toàn bộ.
Có điều gì thay đổi về an tử và trợ tử không? Một số tờ báo liên quan đến cuốn từ vựng nhỏ về việc kết thúc sự sống đã cho rằng việc từ chối sự cố chấp điều trị hoặc từ chối sự cố chấp vô lý trong điều trị thực sự ẩn chứa một quan điểm ủng hộ việc an tử và trợ tử. Nhưng Đức Tổng giám mục Palia khẳng định,
Giáo hội nhắc lại sự phản đối tuyệt đối của mình đối với bất kỳ hình thức an tử và trợ tử nào. Và đó cũng là sắc tín của tôi, ngay cả khi có ai đó muốn tôi nói điều ngược lại. Nhưng giáo hội cũng mời gọi chúng ta suy tư về sự ngoan cố vô lý hay là sự ngoan cố trị liệu, không phải là biểu hiện của y học và các phương pháp điều trị thực sự phù hợp và có lợi cho người bệnh. Không may cái chết là một chiều kích của sự sống. Đó là điều không thể tránh khỏi. Tất nhiên, chúng ta không bao giờ được rút ngắn thời gian sống, nhưng chúng ta cũng không nên cố chấp cản trở tiến trình của nó bằng bất kỳ cách nào. Chúng ta thật mong manh, và đây là lý do tại sao chúng ta phải cần chăm sóc lẫn nhau. Chúng ta cũng phải làm việc chăm chỉ hơn thường lệ để đồng hành cùng với mọi người trong giai đoạn cuối của cuộc đời họ, và biết rằng đối với chúng ta là những người có đức tin, cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng.
Trong cuốn từ vựng cũng có nói về hòa giải ở cấp độ lập pháp. Vậy những điều nào được có thể coi là chấp nhận được? Đức Tổng giám mục Palia giải thích.
Không có sự hòa giải được chấp nhận tiên nghiệm. Tất nhiên, về những vấn đề cơ bản và rất tế nhị của giai đoạn cuối đời, điều mong muốn là đạt được sự đồng thuận cao nhất có thể, và do đó phải xét đến một cách tôn trọng những cảm xúc nhạy cảm và niềm tin tôn giáo khác nhau. Đó là nhiệm vụ của chính trị. Giáo hội có thể cộng tác nhằm hướng tới lợi ích chung của toàn thể xã hội. Giáo hội chịu trách nhiệm về việc đào tạo lương tâm hơn là xây dựng luật pháp.
Cũng liên quan đến vấn đề an tử và trợ tử, trang báo trực tuyến SIA của Hội đồng Giám mục Ý đã có cuộc trò chuyện với nhà đạo đức sinh học Lucio Romano, giáo sư tại phân khoa thần học giáo hoàng của miền Nam Ý, phân ngành về thánh Thomas Aquino, và điều phối viên của Trung tâm quan sát đạo đức sinh học của giáo phận Napoli. Theo giáo sư Romano, lập trường của giáo hội về an tử và trợ tử là không thay đổi. Giáo hội không chấp nhận an tử và trợ tử. Giáo hội nói không với việc ngoan cố trị liệu cũng như việc bỏ rơi bệnh nhân. Chăm sóc giảm nhẹ và điều trị giảm đau là cần thiết, cần có một luật về cuối đời. Kính mời quý vị nghe ý kiến của giáo sư Romano. Thưa giáo sư, quan điểm của giáo hội về việc kết thúc sự sống là gì?
Không có gì mới cả. Huấn quyền của giáo hội được thể hiện trong nhiều tài liệu và tuyên bố khác nhau, vẫn không thay đổi và có thể tóm tắt một cách ngắn gọn trong việc tuyệt đối nói không với cái chết êm dịu và hỗ trợ tự tử, đồng thời chống lại sự ngoan cố vô lý của các phương pháp điều trị sẽ dẫn đến cái gọi là sự cố chấp về mặt lâm sàng. Sự cố chấp vô lý của các phương pháp điều trị, tức là những phương pháp điều trị không tương xứng, không đáp ứng các tiêu chí y sinh hoặc đạo đức sinh học cũng như pháp lý. Nhưng không tiếp tục ngoan cố cách vô lý không có nghĩa là bỏ rơi bệnh nhân. Giáo hội luôn ủng hộ tính tương xứng của các phương pháp điều trị và việc đồng hành với bệnh nhân thông qua việc chăm sóc giảm nhẹ và các liệu pháp giảm đau, một liều thuốc giải thực sự cho việc yêu cầu được chết.
Đâu là cơ sở huấn quyền của giáo hội về vấn đề này?
Ngoài những suy tư thần học, quan điểm của giáo hội tương ứng với nền nhân học nhân vị, trong đó yếu tố cơ bản là mối quan hệ giữa bệnh nhân, bác sĩ và tất cả những người tham gia vào hoạt động chăm sóc sức khỏe. Một mối quan hệ chăm sóc mang hình thức liên minh, trong đó sự tin tưởng của một bệnh nhân gặp được lương tâm của người thầy thuốc. Mặt khác, việc đề cập đến huấn quyền của giáo hội cũng nhắc lại trách nhiệm và nghĩa vụ của một phía khác, cái gọi là thế tục, về sự can thiệp của nhà lập pháp, cũng được Tòa Hiến pháp nhiều lần nhắc lại, có xét đến nền tảng về hiến luật và hiến chương của chúng ta, nhưng cũng về nghĩa vụ bắt buộc chăm sóc được chính Tòa án Hiến pháp nhắc lại trong các bản án lặp đi lặp lại.
Các phương pháp điều trị như bù nước và hỗ trợ thở, khi nào thì có thể và hợp pháp để ngừng sử dụng chúng?
Cũng trong trường hợp này, huấn quyền của giáo hội rất rõ ràng. Trong các tuyên bố, giáo hội liên tục nhắc lại rằng cơ sở của việc sử dụng các phương pháp điều trị hỗ trợ sự sống là tiêu chí về tính tương xứng. Chúng có thể bị đình chỉ khi chúng không còn phù hợp với mục đích mà chúng có thể được thực hiện. Và về phía bệnh nhân, bản thân của việc điều trị được coi là không tương xứng. Tôi muốn nói rằng hãy sử dụng tiêu chí về tính tương xứng dựa trên nguyên tắc biện minh về mặt đạo đức và pháp lý đối với hành vi y tế, vốn là hợp pháp khi lợi ích mong đợi lớn hơn hoặc ít nhất là bằng với rủi ro dự kiến. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, mặc dù một phương pháp điều trị có thể phù hợp về mặt lâm sàng, nhưng nó có thể được coi là không tương xứng đối với người bệnh, những người cho rằng nó quá nặng nề đối với hoàn cảnh mà họ gặp phải. Tóm lại, cần có sự cân bằng trong mối quan hệ điều trị, trong đó sự tin tưởng của người bệnh và lương tâm của bác sĩ gặp nhau.
Trong phán quyết số 135 năm 2024, Tòa án Hiến pháp Ý mở rộng khái niệm các phương pháp điều trị hỗ trợ sự sống.
Tòa án không còn giới hạn chúng chỉ ở chế độ dinh dưỡng và cung cấp nước nhân tạo, mà bao gồm tất cả các phương pháp điều trị mà việc đình chỉ sẽ khiến cho một người chết trong một khoảng thời gian ngắn. Mặt khác, trong khi Tòa án Hiến pháp nhắc lại tiêu chí tiên lượng tạm thời trong bối cảnh các phương pháp điều trị hỗ trợ sự sống, thì việc điều trị hỗ trợ sự sống là cơ bản ở mức độ nó đáp ứng được tiêu chí chấp nhận được của chính bệnh nhân.
Ngày nay, tại Quốc hội Ý có 5 đề xuất luật pháp về sự kết thúc sự sống. Trong từ vựng, chúng ta nói về hòa giải ở cấp độ lập pháp. Liệu nó có nằm trong phạm vi của cái gọi là luật không hoàn hảo không?
Rõ ràng là bất kỳ luật nào cũng không bao giờ có thể tương ứng một cách hoàn hảo với cảm xúc đạo đức của thành phần này hay thành phần khác ở cấp độ chung. Quy mô của luật pháp chắc chắn là một điểm hòa giải. Tuy nhiên tôi tin rằng, sau những bản án lặp đi lặp lại của Tòa Hiến pháp, thì Quốc hội, mặc dù có quyền tự chủ được công nhận trong các đặc quyền của nhà lập pháp, sẽ không thể đi chệch nhiều so với các tiêu chí mà tòa án chỉ ra.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Cha Joseph Fitzgerald, từ vận động viên đến linh mục tuyên úy của Olympic Paris.
Là cựu vận động viên Olympic cách đây 30 năm. Trong thời gian này, cha Joseph Fitzgerald tham gia vào nhóm linh mục tuyên úy công giáo cho Olympic Paris. Từng là người dẫn đầu trong thể thao, nhưng giờ đây, linh mục người Mỹ này muốn phục vụ Chúa Kitô bằng cách hỗ trợ tinh thần cho các vận động viên. Tham dự sự kiện thể thao toàn cầu lần đầu tiên tại Atlanta vào năm 1996, Joseph lúc đó 25 tuổi, thi đấu trong đội tuyển Mỹ và giành huy chương vàng môn bóng ném. 28 năm sau, vận động viên năm xưa đến bên kia Đại Tây Dương để tham dự Thế vận hội Paris, nhưng đã thay đổi đội, không còn là thành viên của đội thể thao nữa, nhưng là đội của các linh mục tuyên úy. Trang phục thể thao được thay bằng màu đen linh mục. Được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cử đi, trong gần 2 tuần diễn ra Thế vận hội, cha Joseph hỗ trợ và đồng hành với các vận động viên về mặt thiêng liêng. Cha nói, một số người bày tỏ mong muốn cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích. Những người trẻ hiện nay trưởng thành hơn tôi hồi trước. Họ thực sự mong muốn tìm kiếm đức tin. Sinh ra trong một gia đình công giáo ở New York, Joseph theo cha và anh trai. Cả hai đều đam mê thể thao và trở thành thành viên của đội tuyển quốc gia trong 10 năm, từ 1993 đến 2003. Tại Olympic Atlanta vào năm 1996, và giải vô địch thế giới năm 2001. Người trẻ Joseph luyện tập 7 ngày một tuần để chuẩn bị cho các cuộc thi, nhưng không quên Chúa. Cha Joseph chia sẻ, tôi đã có những trải nghiệm thể thao tuyệt vời, nhưng dù đi đâu, tôi luôn đến nhà thờ. Vào sáng Chủ nhật, bất kể ngày hôm trước chúng tôi đã làm gì, dù chúng tôi đi khiêu vũ hay uống bia, tôi luôn tham dự thánh lễ. Sau khi cầu nguyện và suy nghĩ, mặc dù đôi lúc có ý tưởng hướng đến đời sống hôn nhân, người trẻ Joseph quyết định vào chủng viện ở New York vào ngày 30 tháng 8 năm 2001, ngày sinh nhật lần thứ 30, và theo cha Joseph cũng là thời gian ý nghĩa vì theo truyền thống, Chúa Kitô bắt đầu sứ vụ công khai. 11 ngày sau, sự kiện ngày 11 tháng 9 xảy ra. Một chiếc máy bay bay qua chủng viện nơi Joseph đang theo học và đâm vào một trong hai tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới. Một thử thách dành cho linh mục tương lai. Cha đã mất 3 người bạn trong các vụ tấn công, trong đó có 2 lính cứu hỏa. Cha nói, thật khó để chuyển từ cuộc sống của một vận động viên sang cuộc sống của một linh mục tương lai. Và với thử thách này, tôi tự hỏi mình, tại sao? Lòng dũng cảm của hai người bạn lính cứu hỏa đã chết trong đám cháy vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho tôi để vượt qua mọi sự. Giống như khi tôi còn là một vận động viên, cần rèn luyện trí óc và cơ thể để đối phó với nhiều điều. Trong một trận đấu, vận động viên cần phải hành động nhanh, có khả năng phản ứng và giữ bình tĩnh. Cũng vậy, đời sống linh mục có những lúc vui cũng như lúc khó khăn. Chẳng hạn, khi có người gọi tôi đến giúp đỡ một người sắp chết, hay khi có một đại dịch toàn cầu và tôi phải chôn cất 230 người trong vòng chưa đầy một năm. Trước đây, cha nghĩ khi được kêu gọi trở thành linh mục, Chúa muốn cha gạt bỏ quá khứ vận động viên sang một bên. Nhưng không phải như vậy. Trái lại, bây giờ cha tin chắc rằng kinh nghiệm này giúp cha trở nên tốt hơn và đứng vững trước nghịch cảnh. Thực vậy, là một vận động viên, có những lúc mệt mỏi, cha luôn tự nhủ cần phải cố gắng, đặc biệt khi chuẩn bị Thế vận hội Atlanta là thời gian rất vất vả và phải xa gia đình và những sự kiện quan trọng của người thân. Điều này giờ đây cha đem áp dụng vào đời sống linh mục. Cần phải nỗ lực mỗi ngày, đặc biệt khi mệt mỏi. Cần xa gia đình để có thể chăm sóc các tín hữu. Hơn ai hết, cha hiểu rõ niềm vui và khó khăn của một vận động viên. Lòng khao khát chiến thắng và sự thất vọng khi thua cuộc. Cha giải thích, tôi có thể nói với họ rằng, 30 năm trước, tôi đã ở trong hoàn cảnh của họ và tôi đã chiến đấu để giành huy chương vàng. Tôi từng là đội trưởng trong vài năm hoặc là vận động viên Mỹ của năm. Nhưng tất cả những điều đó cuối cùng sẽ qua đi. Có điều gì đó lớn lao hơn, đó là nhận biết Chúa Giêsu Kitô. Và khi bạn biết người, bạn sẽ không bao giờ muốn rời xa người nữa. Cha mỉm cười, cho biết, chính cha phải học cách nhường chỗ nhất, phục vụ hơn là được phục vụ. Khó khăn đối với một vận động viên Olympic, người nếm trải niềm phấn khích trước sự ngưỡng mộ của đám đông và thường xuyên theo đuổi nỗ lực thể hiện mình. Cha giải thích, tôi phải học cách chết đi chính mình, và điều đó thật khó, vì trong thể thao, đôi khi bạn cố gắng giết người đối diện, bạn muốn giành chiến thắng, muốn thống trị đối thủ. Nhưng với đức tin thì điều đó không hiệu quả. Tôi đã nhận được tình yêu của Chúa, điều đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Khi hỏi thần tượng của cha là ai, cha cho xem một bức ảnh trên điện thoại. Hình Chúa Kitô đang rửa chân cho các môn đệ và nói, đó là điều tôi muốn làm. Tôi cần phải để Chúa Giêsu rửa chân cho mình, để tôi có thể rửa chân cho người khác. Với 40 linh mục phục vụ tại Thế vận hội, cha Joseph sẵn sàng có mặt ở mọi nơi. Cha nói, chúng tôi có thể chào đón các vận động viên tại thánh lễ hoặc đến làng Olympic hoặc trong một khách sạn. Chúng tôi thích ứng tùy tình hình, có chương trình nhưng nếu có cơ hội, chúng tôi sẽ đáp ứng. Điều cha muốn truyền tải đến các vận động viên trong Thế vận hội là thông điệp về tình yêu Chúa Kitô không thay đổi theo thành tích. Cha muốn mọi người xác tín, căn tính của chúng ta là con yêu dấu của Chúa, chứ không phải chiếc huy chương hay sự thiếu vắng chiếc huy chương quanh cổ.
Thank you.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.